Những ngày sau đó, Bết làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Cậu bay đi bay lại như con thoi, và chuyến nào cũng mang về thật nhiều mật và phấn hoa. Thế là không còn ai dám gọi Bết là một thằng lười nữa. Cậu hy vọng công việc sẽ dần làm cậu quên đi những suy nghĩ mông lung. Bết bắt đầu tin lời các lão ông thường nói, nhàn cư vi bất thiện. Cậu tự nhắc nhở bản thân mình phải biết thích nghi, hòa nhập với môi trường xung quanh. Có những lúc Bết nhận thấy cuộc sống hiện tại đã hoàn toàn chi phối mình, không còn một sự lựa chọn nào khác, và cậu làm việc như một cái máy, làm việc và làm việc như một thói quen bản năng không thể thay đổi. Sau những ngày làm việc miệt mài, đôi khi Bết cảm thấy tê cứng cả người. Những lúc ấy, cậu chỉ còn biết tự an ủi và động viên mình cố gắng hơn. Nhưng sự thật là cậu càng xua đuổi những ý nghĩ của mình đi bao nhiêu, thì chúng lại càng đến gần và thôi thúc cậu bấy nhiêu. Sự lo lắng, lẫn tò mò về những vấn đề chưa được giải đáp trong đầu cậu cứ thế lớn lên. Càng ngày, cậu càng cảm thấy không thể né tránh mãi điều này được nữa. Bao nghi ngại về đời sống bản năng, những câu hỏi về thế giới xung quanh dồn ứ lại, khiến cậu chỉ muốn nổ tung lên. Một buổi sáng, trước khi bắt đầu công việc như thường lệ, và con ông đậu trên một cành cây ngay trước tổ, quan sát đàn kiến dưới đất đang nối đuôi nhau bò vào hang của chúng. Cuộc sống của bầy kiến cũng diễn ra hết sức tấp nập. Một vài con đang tha xác, một con ruồi chết vào tổ, một số thì đang đào bới, còn một số khác thì hối hả chạy thành vòng tròn. Một con ông lên tiếng chế giễu:
"Nhìn những con kiến kia kìa, chúng làm những cái trò ngốc nghếch làm sao đó."
Một con khác tiếp lời:
"Phải đó, suốt cả ngày chúng cứ chạy vòng vòng, thiệt là buồn cười. Chúng chỉ biết đến chuyện xây tổ sao cho to hơn, rồi sinh đẻ như những cỗ máy. Chúng chẳng hề ý thức được mình là ai, cuộc đời này là như thế nào. Rõ là một cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì hết."
Bết dường như không thể tin vào tai mình nữa. Đó hoàn toàn là những điều mà cậu đã từng nghĩ về đồng loại mình. Không thể kiềm chế nổi, cậu thốt lên:
"Vậy thì loài kiến kia có khác gì chúng ta chứ?"
Nghe vậy, con ông đầu tiên chê bai lũ kiến liền đáp trả:
"Khác chứ, khác về mọi mặt. Trước hết, chúng ta to hơn lũ kiến nhiều."
Bết cãi lại: "Kích thước đâu phải là vấn đề quan trọng, đó chỉ là sự tương đối mà thôi." Con ông khác bèn lên tiếng:
"Nhưng chúng đều giống nhau cả, chẳng phân biệt được ai là ai. Còn nữa nghe, khác biệt là chúng ta có thể bay."
Bết vẫn phản bác: "Những sinh vật như loài ông chúng ta và loài kiến đều giống nhau cả. Điều khác biệt chỉ là ở cách cảm nhận về cuộc sống theo cách của mỗi loài mà thôi." Một con ông khác chen ngang:
"Cậu không thấy vấn đề đây rồi Bết ơi. Loài ông chúng ta rất đặc biệt nghe. Hãy nhìn vào mô hình phức tạp trong kiến trúc cũng như là tổ chức của chúng ta mà xem. Vừa có sự phân chia cấu trúc giai tầng xã hội, vừa tổ chức quy trình tái sản xuất, thật là tuyệt vời. Và cách chúng ta cất giữ mật đó là điểm khác biệt rõ ràng nhất. Loài kiến không thể làm ra mật, đó là sự thiệt. Do đó chúng không thể sánh với ta được."
Bết thấy chẳng có chút thuyết phục nào trong những lý lẽ ấy. Có thể loài kiến không biết cách làm ra mật thật, nhưng chắc chắn chúng biết nhiều thứ khác mà ta không hề biết. Chưa ai trong chúng ta thấy được cấu trúc bên trong tổ kiến như thế nào cơ mà. Chúng cũng có quy trình tổ chức xã hội, cũng như tìm kiếm và sản xuất thức ăn riêng chứ. Còn nếu tính về số lượng, tôi tin là thậm chí chúng còn đông hơn chúng ta gấp đôi. Bết tin tính rằng sẽ có rắc rối lớn sắp xảy đến với cậu. Vài con ông đã bỏ đi, nhưng hầu hết vẫn còn ở lại bàn tán rì rầm, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngại và đang trông chờ câu trả lời đáng tin cậy từ vị thủ lĩnh đang được những chú ông khác mời đến. Bỗng một giọng nói đầy quyền uy vang lên, làm im bặt những tiếng rì rầm:
"Mọi người hãy bình tĩnh nào. Sự khác biệt rõ ràng giữa chúng ta và họ vẫn chưa xác định cụ thể. Mỗi con kiến tượng trưng cho một thành phần nhỏ nhoi trong đàn của nó. Có thể chúng không có ý thức về điều đó. Còn mỗi chúng ta có thể ý thức được về bản thân mình, về mọi chuyện xung quanh. Chúng ta có quyền tự do làm bất cứ điều gì ta muốn."
Khi nghe ba chữ quyền tự do, Bết chặn lại: "Sao ông có thể nói rằng chúng ta có tự do khi ngày này sang ngày khác chúng ta chỉ biết xây tổ kiếm mật và duy trì nòi giống?"
"Cậu trai trẻ Bởi vì chúng ta có quyền lựa chọn phần việc nào muốn làm, bông hoa nào ta muốn lấy mật, quãng đường nào ta chọn để bay đi bay về, và những bé ong nào ta mớm cho thức ăn, còn quyền tự do nào hơn nữa.
Lúc này, đàn ông đang tập hợp lắng nghe cũng xôn xao, tỏ vẻ đồng ý. Bên biết bây giờ mình đang trơ trọi, lạc lõng, tranh cãi nhiều cũng vô ích. Bao thành ý tốt đẹp mà mấy ngày nay cậu đang hướng tới, bỗng chốc tiêu tan, không còn gì nữa cả. Quá thất vọng, cậu lắc đầu không nói một lời nào, rồi cất cánh bay thẳng vào rừng, bỏ lại phía sau những lời nói bóng gió và những cặp mắt đang nhìn cậu lạ lẫm. Vậy là điều không mong muốn lại xảy ra một lần nữa. Dù không cố ý, nhưng trước khi hiểu được về sự thật, Bert đã hành động thiếu suy nghĩ, tự cô lập bản thân mình với đồng loại. Cậu tự hỏi mình sao không thể hòa nhập với mọi người được. Cậu đáp xuống bãi cát cạnh dòng suối, nước chảy róc rách, thẫn thờ nhìn dòng nước cuộn trôi. Một lát sau, mới cảm thấy dường như có ai đó cũng đang có mặt ở gần đây. Cậu ngẩng đầu nhìn ngược về phía đầu nguồn khoảng vài mét. Một con ong già với một sợi râu lệch đang ngồi im, mắt nhắm nghiền. Liền lúc đó con ong già mở mắt ra, mỉm cười và gật đầu chào Bết. Bết khẽ gật đầu chào đáp lại. Ra vẻ cảm thông, con ông già nói:
"Nè cậu bé, đừng để người khác làm mình thất vọng nghe."
Bết tỏ ra bất ngờ và bối rối, vì lão ông này chắc chắn là đã có mặt ở đây trước khi Bết đến. Vậy tại sao ông ta biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ở cánh đồng tích xa kia? Bết giả dờ hỏi lại:
"Đừng để ai làm mình thất vọng hả ông?"
Con ông già điềm tĩnh nói:
"Mọi người xung quanh cháu đó, bây giờ ai trong bầy ông cũng biết chuyện của cháu cả rồi."
Bết nhăn nhó, con ông già liền xà xuống cạnh Bết.
"Ta là Bê."
Bết buồn rầu đáp lại:
"Cháu là Bết, rất vui được biết ông."
Con ngẩng lên nhìn lão ông một cách dè dặt lẫn tò mò. Cô đoán xem tại sao ông ta lại ở đây. Bết hỏi:
"Ông làm gì ở đây vậy ông?"
"Hà, ta đến đây mỗi ngày để gặp gỡ."
"Gặp gỡ hả ông? Nhưng cháu có thấy ai đâu."
Ông bè đáp:
"Gặp lại chính ta mà."
Lúc này, Bích chăm chú lắng nghe những lời lẽ kỳ lạ một cách thích thú. Những lời mà trước đây cậu chưa được nghe bao giờ. Cậu chớp mắt hỏi:
"Ông nghĩ ngợi điều gì mà phải nhắm mắt vậy hả ông?"
"Bởi vì ta muốn tìm thấy sự yên tĩnh con à."
Con ông già lại liêm diêm đôi mắt. Bết ra vẻ hiểu chuyện, liền à lên một tiếng. Rồi trong không gian vắng lặng của khu rừng, cậu lần lượt bộc bạch những bối rối và bao nỗi băn khoăn của cậu. Không hiểu sao, cậu thấy an tâm khi kể hết mọi suy nghĩ, tâm sự của mình cho ông Bê nghe. Cậu cảm thấy mọi nỗi bực tức, nóng giận đều biến mất. Lão ông cười hiền từ nhìn cậu:
"Ta như thấy lại chính mình qua cháu hôm nay. Cháu làm ta nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ đã qua. Cháu muốn khẳng định mình, cháu muốn tìm ra sự thật cho những điều bí mật cháu muốn biết. Và ta cũng hiểu sự tự thể hiện mình quá là điều không dễ dàng chút nào."
Bết như được trút khỏi gánh nặng trong lòng khi nghe những lời lẽ lạ lùng của lão ông. Thì ra không phải chỉ có một mình cậu là có những ý nghĩ lạ thường như vậy, mà ít ra cho đến bây giờ cậu cũng có một người đồng tâm trạng. Nhưng cậu vẫn chưa tin hết những gì ông Bé nói.
"Đã bao lần cháu định mở miệng nói với mọi người những điều cháu nghĩ, nhưng cháu kịp nhận ra rằng nếu cháu nói những điều ấy thì cháu sẽ trở thành cái lập dị và bị xa lánh. Còn nếu cháu im lặng thì cháu phải chịu nỗi dằn vặt hơn gấp bội."
Lão ông chậm rãi giải thích:
"Cháu không thể sống cô lập được cháu à. Cháu phải sống giữa xã hội loài ông chúng ta. Chà trai à, cháu à, phải biết chia sẻ công việc và trách nhiệm với mọi người trong tập thể. Điều đó không có nghĩa là cháu không thể sống cho riêng mình. Công việc không cướp mất niềm đam mê hay những mơ ước của cháu, mà công việc là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Cháu có thể vừa lao động mà vẫn thưởng thức được hết vẻ đẹp cũng như những bí mật trong thung lũng này. Mỗi ngày trôi qua, cháu sẽ khám phá được thêm một điều kỳ diệu. Sống chứ không phải là sự tồn tại lệ thuộc vào mọi thứ xung quanh cháu chứ. Ông Bé ôn tồn nói.
Nhưng còn những người khác thì sao? Họ suốt ngày làm và làm cho đến khi chết mới thôi.
Đừng bận tâm nhiều đến họ bớt à. Họ làm những gì mà họ cho là đúng, cũng như cháu vậy thôi. Hãy để cách nhìn nhận vấn đề của cháu rộng mở hơn. Sức mạnh của trí tuệ nằm ở việc nhận thức những điều khác biệt. Sức mạnh của con tim nằm ở sự đồng cảm cháu ạ.
Nhưng cháu chỉ nói những gì đang diễn ra trước mắt thôi mà.
Đừng quá lo lắng, quan tâm về những gì mà người khác nghĩ về mình. Mỗi người có một sự lựa chọn ưu tiên riêng mình. Nếu việc gì cháu cũng cố gắng chiều theo ý họ, thì cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là cháu đó bớt à. Hãy sống vì những điều tốt đẹp của bản thân mình và cứ để chuyện gì đến nó sẽ đến. Đừng dùng lời lẽ của mình để can thiệp vào suy nghĩ của người khác khi họ không muốn nghe. Cuộc sống là cả một chặng đường dài, có khởi đầu và có kết thúc. Đó là một quá trình đi từ tôi cho đến chúng ta.
Thái độ ôn tồn, từ tốn, lời lẽ nhẹ nhàng của lão ông đã khiến Bớt suy nghĩ và ngộ ra nhiều điều. Lúc này, có một niềm hy vọng mới đang được thắp lên trong Bớt.